Khoảnh khắc thinh lặng. Giảng lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên 5B. Cha Giô-xe Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, bài tin mừng dài, rất là nhiều chi tiết. Thánh Marco phải nói là có một biệt tài để kể chuyện. Thánh Marco không có mặt ở trong cái việc xảy ra này, nhưng mà vì Marco là đồ đệ của Thánh Phêrô, Thánh Phêrô chứng kiến từ đầu đến cuối, và sau này về già, Thánh Phêrô kể lại tất cả những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm sống động về thầy Giêsu của mình cho Marco, và Marco đã ghi lại hết. Chúng ta có ngày nay là sách Tin Mừng theo Thánh Marco. Thế thì Marco đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rất nhiều chi tiết. Thế thì chúng tôi xin lưu ý anh chị em một cái điểm giống nhau giữa hai phép lạ. Một phép lạ xảy ra ở ngoài đường, một phép lạ xảy ra ở trong nhà. Hai phép lạ ấy đều có một bố cục rất là giống nhau, và có thể nói bố cục ấy giống như chúng ta ngày hôm nay, giống như hoàn cảnh sống, giống như cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Ấy là chúng ta thấy câu chuyện đã diễn ra ở trong một cái cảnh ồn ào xáo động, có một đám đông tuôn theo Chúa Giêsu. Có lẽ phải nói là họ tuôn theo Chúa Giêsu bởi vì hiếu kỳ, bởi vì tò mò, vì nghe đồn. Những fan hâm mộ chạy theo Chúa Giêsu để được nhìn, để được nghe, để được thấy những chuyện rất là hy hữu xảy ra. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có mấy cầu thủ nổi tiếng, hoặc là anh ca sĩ nào đó, hình như là anh Biren gì đó, nó sang Việt Nam, thế là mấy bạn trẻ nó như điên cả lên, phát rồ cả lên, ào ào nhau kéo nhau đi đón. Cái con người ta nó có cái chuyện như vậy, nó dồn sự chú ý vào một con người nào đó, mà con người ấy có khi chỉ là những con người tầm thường, chỉ đem lại cho người ta những chuyện gì là hấp dẫn, những gì là giải trí, những gì là thỏa mãn cái sự hiếu kỳ. Thì cái đám đông ngày hôm nay cũng vậy, là một đám đông chưa có lòng tin, một đám đông còn yếu kém lắm, nhưng mà thôi cũng thông cảm, người ta sống người ta khổ quá rồi, bao nhiêu những cái nghèo, bao nhiêu cái đói, bao nhiêu cái bị bất công ở trong xã hội. Nên bây giờ nghe đồn có một cái ông làm được nhiều phép lạ, ông giảng rất là hay, nên người ta tuôn theo. Thì thưa anh chị em, giữa một cái khung cảnh ồn ào náo động như vậy, Kinh Thánh tả rất là rõ, có một đám rất đông người đi theo Chúa Giêsu và chen lấn người. Có lẽ họ cũng thích làm sao mà lại gần Chúa Giêsu, chừng nào chừng tốt chừng đấy, chạm được vào người, rờ được cái này, rờ được cái kia, nhưng mà không phải vì lòng tin. Thế thì ở giữa một cái đám đông như thế đó, ồn ào náo động như thế, lại có một cái bà già. Tôi trong này thì không nói bao nhiêu tuổi, nhưng mà tôi đoán chắc là bà già, chứ nếu không người ta nói là một cái cô. Đây là một bà đã bị băng huyết 12 năm, chắc là cũng phải bằng 40 mấy 50 tuổi gì đấy. Băng huyết là một cái chuyện rất là khổ, con có kiệt sức, con người ốm o gầy mòn và không làm được gì cả. Máu nó cứ không có cầm được mà nó cứ chảy. Thì cái người đàn bà đó tội nghiệp lắm. Theo cái não trạng của người Do Thái thì những người bị bệnh tật lâu năm như vậy đó, trầm kha đó, là những con người chắc là bị một cái tội gì đó nặng lắm, nên Chúa nguyền rủa, Chúa phạt. Nên cái con người ấy sống ở trong xã hội chưa đến nỗi là bị trục xuất khỏi cộng đoàn, nhưng mà cũng sống một cái tình trạng tủi thân và nghèo. Chạy chữa, trong này nói là chạy chữa đến tán gia bại sản, tức là lúc trước cũng khá lắm, bây giờ nghèo rồi. Thì bây giờ cái người đàn bà mấy, ta có cảm giác như bà ấy yếu lắm, bà ấy thấp lắm, bà ấy nhỏ lắm, bà ấy gầy lắm, bà ấy cảm thấy thân phận mình hèn yếu lắm, mong manh dễ chết lắm. Thì con người đàn bà ấy len lỏi ở giữa đám đông, chen vào giữa đám đông, vạch cái đám đông đó ra để mở đường, một con đường tới gần được Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh nói rất rõ, Kinh Thánh nói rất rõ, được nghe đồn về Chúa Giêsu cũng giống như đám đông cũng nghe đồn về Chúa Giêsu, nhưng mà bà ấy khác một chút. Bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và tìm cách sờ vào áo choàng của người. Có vẻ như mê tín dị đoan, anh chị em thấy không? Nhưng mà không phải đâu. Cái lòng tin của họ mạnh đến mức họ cảm giác như là chạm được vào cái áo thôi, chỉ là cái áo thôi cũng đủ để mà đón nhận được cái quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng ở đây chúng tôi vẫn thấy hang đá Đức Mẹ, có rất nhiều anh chị em Công giáo có, mà nhiều khi không phải là người Công giáo, Họ đến họ cầu nguyện với Đức Mẹ, tội nghiệp lắm, họ quỳ, họ khóc. Họ đau bệnh gì đó, có những người mình nghĩ chắc là sơ gan cổ trướng, cái bụng nó sình rất là to, da nó vàng bụng ra rồi. Họ đứng họ cầu nguyện với Đức Mẹ xong họ vuốt không tới Đức Mẹ đâu, tại vì Đức Mẹ đứng cao quá. Họ vuốt đến cái bậc đá mà Đức Mẹ đứng thôi. Xong rồi đau chỗ nào họ vuốt chỗ đó. Chúng ta thấy có vẻ mê tín dị đoan, nhưng mà coi chừng, lòng tin của chúng ta là những người thuộc về lý trí, nhiều khi không bằng lòng tin đơn sơ, bình dân của những con người như vậy. Và vì có một chút lòng tin như vậy nên phép lạ đã xảy ra. Chưa cần Chúa nói gì cả, họ bái tin chạm vào là sẽ được lành. Thì quả thật khi vừa chạm, Kinh Thánh nói và cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Rồi cùng một lúc đó Chúa Giêsu mới nhận thấy mất đi một phút phần quyền lực gì đó, quyền năng nào đó trong con người mình bị thất thoát đi. Nên Chúa Giêsu quay qua và hỏi: ai đó, ai vừa chạm vào tôi đó? Cái này mình đoán chắc Chúa Giêsu biết rõ chứ không phải là không đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn hỏi như vậy là để cái người trong đám đông ấy phải công khai xuất hiện và một lần nữa nói lên lòng tin, làm chứng cho cả một cái đám đông lao nhau lóc nhóc, cả một cái đám đông ồn ào mà náo động đó, để mà con người thấp bé đó, một con người hèn kém đó, con người mong manh sắp chết đó, bỗng nhiên trở thành một con người lãnh nhận được quyền năng yêu thương thì trở nên vĩ đại. Nên các môn đệ bảo: ôi trời ơi thầy ơi, đông như vậy bao nhiêu người chen vào thầy, nãy giờ bao nhiêu người chen chứ có cả chúng con đứng bên cạnh chúng con cũng đụng vào ngài nữa đây nè, mà ngài còn hỏi như vậy sao? Nhưng Chúa Giêsu vẫn hỏi: ai đã sờ vào tôi, ai đã chạm vào tôi, ai đã tìm cách đụng đến tôi để mà chuyển lấy giật lấy, giành lấy cái quyền năng ở trong con người của tôi? Người đàn bà trả lời, bà người đàn bà sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Chúa và nói hết sự thật với người. Chúa Giêsu biết rõ ai chạm vào mình chứ, nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn hỏi như vậy để giữa đám đông ấy, người đàn bà đáng thương đã xuất hiện trước đám đông. Và thưa anh chị em, khoảnh khắc đó, giữa một cái sự ồn ào náo động như vậy thì có một khoảnh khắc thinh lặng, làm như thể là mọi người sững sờ và không thể nói được lời nào nữa, há hốc miệng ra mà nhìn, há hốc miệng ra mà chứng kiến một con người vừa được chữa lành. Nên cái chỗ hay của Thánh Marco là trước đó thì là một sự ồn ào ghê gớm, cho đến khi Chúa Giêsu hỏi ai đã sờ vào tôi thì không còn một tiếng ồn nào náo động nào nữa, và chỉ còn là một sự thinh lặng tôn vinh Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa đến và khuất phục tất cả những cái ồn nào náo động của thế gian để mà ngài tỏ lộ tình thương của ngài. Thế thì cái bố cục như vậy cũng được lập lại ở nơi phép lạ thứ hai. Chúa Giêsu tiến đến nhà của ông trưởng hội đường thì ở đó người ta đang kêu la khóc lóc rền rĩ ghê gớm lắm, khóc lóc thảm thiết lắm. Không biết anh chị em có nghe cái chuyện khóc lóc thảm thiết này bao giờ chưa? Sát năm 75, sát biến cố 30 tháng 4 năm 75, ông anh rể của tôi là một sĩ quan bị bắn chết trong một trận chiến ở Vendai thành phố. Xác của anh đưa được về nghĩa trang quân đội, đương nhiên là quân đội Cộng hòa ngày xưa ở Biên Hòa, nghĩa trang quân đội. Thì tôi với gia đình với chị của tôi lên nhận xác anh rể của tôi, một thiếu tá. Thì hôm đó tôi nhớ lúc đó gần ngày 30 tháng 4 rồi, chết nhiều lắm. Có khoảng 30-40 người lính, cả sĩ quan lẫn binh sĩ đã chết. Và người ta đang liệm xác, người ta đang tắm xác, người ta đang phủ những cái lá cờ lên trên cái quan tài. Thì một người chết mà 5-6 người vây chung quanh và khóc. Có những đứa bé nó không biết khóc là cái gì cả, nhưng mà nó thấy mẹ nó khóc, ba nó thảm thiết quá, nó cũng khóc theo. Và cả một đám đông mấy trăm người như vậy khóc cùng một lúc, thưa anh chị em, thì chúng ta mới hiểu được cái câu mà người ta bảo là khóc như ri. Bởi vì lúc đó nghe cái tiếng nó chỉ còn là một tiếng ri 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 thảm thiết. Cái lúc đó chúng tôi mới là còn một thanh niên 16-17 tuổi thôi, mình đã cảm thấy cái thế giới, cái xã hội, cái cuộc đời con người này nó bi đát quá đi, nó tràn đầy tiếng khóc. Lúc đó tôi đã hiểu thế nào là bi đát của chiến tranh, bi đát của nồi da sáu thịt, miền Bắc đánh miền Nam, miền Nam giết miền Bắc, hai bên chiến tranh chẳng vì một lý do nào cả mà lại đi giết nhau. Mình đã cảm nhận được cái năm đó 16-17 tuổi thôi, và nhờ cái tiếng khóc mà người ta kêu la rền rĩ như vậy mà bản thân chúng tôi đã hiểu được cái bi đát của cuộc đời, của cái xã hội, của thế gian này nó là thế nào. Thì thưa anh chị em, cái khung cảnh của cái nhà ông trưởng hội đường, người ta cũng khóc lóc kêu la như vậy, cũng lại là một cái sự ồn ào náo động. Và Chúa Giêsu đã bước vào đó, và chỉ có một lời thôi, Ngài bảo đâu, đâu mà nó chết, nó ngủ đấy. Và Ngài đã tới và đánh thức đứa bé dậy, Talita cum, bé ơi, trỗi dậy đi nào. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi sự thính lặng, mọi sự như ồn ào náo động bị dừng lại, bị khựng lại, mọi người lại há hốc mồm ra mà nhìn. Và trong cái sự bị khuất phục bởi tình thương của Thiên Chúa đó, thế gian một lần nữa không phải là bệnh tật, mà lần này chính là cái chết. Đứa bé đã chết rồi mà nay được sống. Nên thưa anh chị em, Marco hai lần dàn dựng kể câu chuyện chúng ta, cho chúng ta thấy là một bầu khí, một khung cảnh ồn ào náo động không ra làm sao cả, của một đám đông những con người hoang mang, những con người chạy theo tiếng đồn, những người con người sống vì dư luận, những con người bon chen vào trong cuộc đời này để tìm một sự hiếu kỳ, những con người chưa có lòng tin, ồn ào như vậy đấy. Nhưng mà đến một khoảnh khắc quyết định thì tất cả đó bỗng nhiên im lặng. Và trong cái im lặng ấy, một lời phán: lòng tin của con đã cứu con về đi, con khỏi bệnh và bình an. Một lần này, Talita cum, bé ơi, trỗi dậy đi nào. Hai lời nói ấy cho chúng ta một niềm hy vọng. Chính vì thế mà chúng ta mới nói là tin mừng Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi đã nói là công bố tin mừng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng, chúng ta được báo trong một tin mừng, biết là giữa một cái cảnh đời khốn nạn, bi đát, thảm thiết, kêu la, rền rĩ, tuyệt vọng, bị bệnh tật và cái chết nó chi phối, thì chỉ bằng một chút lòng tin của một cái bà già bị bệnh 12 năm, chỉ có một lòng tin nho nhỏ của ông trưởng hội đường có đứa con gái đã bị bệnh 12 năm, cũng lại con số 12 nữa. Chỉ thế thôi, phép lạ đã xảy ra. Vậy thưa anh chị em, một ngày chúng ta sống, may ra anh chị em vào nhà thờ thì mới thoát khỏi cái náo động, cái ồn ào, cái bon chen, cái kêu la rền rĩ, cái tuyệt vọng của một xã hội con người, nhất là xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đi ngoài đường mà xem, cái cửa hàng mà nó bán kính thôi, cái cửa hàng bán quần áo thôi, mà cũng mở nhạc disco, dập đung 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 đung. Mình mà vô tình mà đậu xe đèn đỏ lại mở ngay chứ chỗ đó là mất tức ngực, mất chết. Bao nhiêu là những cái ồn ào náo động từ tivi. Anh chị em thấy chúng tôi đi ra một cái nhà người quen ở ngoài La Di, Bình Thuận, bước vào nhà thấy có cái tivi. Bao nhiêu những ồn ào náo động của những thành tích. Trời đất ơi, chưa có đất nước nào mà giỏi như Việt Nam, thi đậu tốt nghiệp 98,87%, mà lại có những cái tỉnh nghèo nhất, cái tỉnh mà học dốt nhất thì lại là đậu cao nhất, tới 90+% còn hơn cả thầy Sài Gòn này. Trong khi đó các em học sinh báo cho chúng tôi biết là thưa cha, chúng con học dốt lắm mà chúng con không được ở lại lớp đâu, con muốn ở lại lớp lắm mà bị lùa lên, cho lên lớp hết. Tất cả những cái đó là một thứ ồn ào náo động của thế gian ngày hôm nay, đang bôi bác lên cái nhân phẩm của con người, bôi bác lên cái quyền sống của con người. Bao nhiêu những ồn ào náo động của những tụ điểm ca nhạc, bao nhiêu những ồn ào náo động của những trò quảng cáo, tất cả đều đánh lừa con người ta ấy. Thì thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới như vậy đó. Chúng ta dừng xe lại ở một ngã tư mà xem, thì bao nhiêu tiếng còi xe tin tin tin, đằng sau là chửi bới cãi nhau, rồi bên này cãi nhau bên kia thế này thế kia, rồi ồn ào náo động quảng cáo. Đâu là tiếng nói của Chúa? Thưa, Chúa vẫn sẽ nói với chúng ta. Và một khi anh chị em nhớ, một khi chúng ta bằng lòng tin mà nài xin với Ngài, như ông trưởng hội đường, như người đàn bà bị băng huyết, tiếng nói của Ngài cất lên, anh chị em sẽ cảm nhận có một sự thinh lặng tuyệt đối. Lúc đấy vẫn bỗng nhiên chung quanh náo động thì cứ việc náo động, nhưng mà không còn là cái náo động có thể khuất phục chúng ta, không thể làm cho chúng ta tê liệt được nữa. Ấy là một cái khoảnh khắc mà thế gian sẽ phải quỳ sụp xuống để mà đầu phục một Thiên Chúa của tình thương. Thỉnh thoảng anh chị em đi chầu thánh thể ở nhà thờ Tấn Định chẳng hạn, hay bây giờ sau lễ anh chị em vào chầu nhà của chúng tôi nằm ngay dưới cái tầng nền của cái phòng thánh này, hay bất cứ một nhà chầu nào, chúng ta vào trong đó bỗng nhiên gặp một khoảnh khắc thinh lặng, chỉ là một cái mặt nhật với một hình bánh, bằng lòng tin ta nói đó là Chúa Giêsu, thì ấy là chúng ta đang hiện diện trước mặt Chúa. Có nhiều anh chị em vào chầu thánh thể, đi vào quỳ sụp xuống, bái lạy, xong rồi tiến tới chạm tay vào cái chân của cái mặt nhật. Chỉ thế thôi, nó diễn lại cái cảnh vật, cảnh tượng y như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Mà không đâu xa, lát nữa, chính anh chị em đưa tay lên, chúng tôi nói mình thánh Chúa Kitô, anh chị em chạm lấy Chúa ở trên lòng bàn tay của mình, chạm lấy Chúa trên môi, chạm lấy Chúa ở trong cổ họng, chạm lấy Chúa ở trong thực quản, chạm lấy Chúa bằng toàn thân của mình, chứ không phải chỉ là chạm lấy cái áo choàng của Ngài đâu. Nên xin anh chị em tận dụng cái khoảnh khắc đó mà nói với Chúa, và Chúa sẽ nói với ta trong sự thính lặng tuyệt đối của thế gian. Nó phải câm lặng trước lời phán quyết của Ngài: lòng tin của con đã cứu chữa con. Hoặc là Ngài sẽ nói với chúng ta: Talita cum, bé ơi, thức dậy đi nào, trỗi dậy đi nào, đừng bị tê liệt, đừng tuyệt vọng, đừng chết ở giữa một thế gian này. Chúng ta là những con người cũng đáng thương, y như con bé đã phải chết, y như người đàn bà đã bị bệnh tật. Cả chúng tôi cũng vậy, đi tu chúng tôi cũng cảm nghiệm được điều đó rất rõ. Và anh chị em ngồi ở đây tôi nghĩ là cũng cảm nghiệm được điều đó rất rõ. Thì trong thánh lễ ngày hôm nay, một tin mừng đã công bố cho anh chị em. Tin mừng ấy được công bố và thế gian đã phải câm nín, không còn có thể ồn ào náo động được nữa, để nhường cái sự thinh lặng và bình an đến trong tâm hồn anh chị em. Sau đó thì nghịch cảnh vẫn còn. Sau đó thì những bất công, những cái đổ vỡ, những cái bạo hành bạo lực của thế gian này vẫn còn. Nhưng chúng ta trỗi dậy như em bé, trỗi dậy như là người phụ nữ đã về nhà và khỏi hẳn bệnh. Chúng ta sẽ đi giữa thế gian và làm chứng cho Ngài rằng Ngài, chính Ngài đã cứu chữa chúng ta. Amen.